Thiền quán, tiếng chuông vượt thời gian. Nguyên tác: The Clock of Vipassana Has Struck. Tác giả: Sayaji Ubakin, sinh năm 1899, mất 1971. Dịch giả: Tỳ Kheo Thiện Minh. Mục lục gồm có lời tựa, tri ân thầy Sayaji Ubakin, ngôi sao sáng của giáo pháp. Phần thứ nhất: Sayaji Ubakin, con người và vị thầy. Chương 1: Tiểu sử Sayaji Ubakin, con người và vị thầy. Một ít sự kiện trong cuộc đời Sayaji Ubakin. Con người chánh trực trong thời loạn cũng như thời bình, giáo pháp làm biến đổi một bộ trong chánh quyền. Dịu dàng như hoa hồng, cứng rắn như kim cương. Hồi ức của một số học trò của Sayaji Ubakin. Chú giải hiện đại về giáo pháp Đức Phật. Những đức tánh nhân bản của Sayaji Ubakin. Tính cách của một con người. Đánh giá trình độ trí thức của Sayaji Ubakin. Hỏi và trả lời. Chương 2: Dẫn nhập vào thiền, Vipassana, nghệ thuật sống, kinh nghiệm tuệ giác. Chương 3: Lịch sử thiền quán, Vipassana, những phương pháp trong lịch sử trước, Sayaji Ubakin. Tóm tắt tiểu sử của các thiền sư ngay trước thời Sayaji Ubakin. Leti Sayado, Seya Teji, chơi với lửa. Wepu Sayado, lần sơ ngộ của Wepu Sayado với Sayaji Ubakin. Hỏi và trả lời. Chương 4: Những đặc trưng của phương pháp Sayaji Ubakin. Hỏi và trả lời. Phần thứ 2: Các tác phẩm của Sayaji Ubakin. Chương 5: Những điểm cơ bản của Phật pháp, vân vân. Hiểu biết các phân tử, các mức độ nhận thức, cảm nghiệm về vô thường trong đời sống hàng ngày. Hiểu biết về vô thường là điều quan trọng. Vô thường. Chương 6: Phật giáo là gì? Bài giảng số 1, 23 tháng 9 năm 1951. Vũ trụ, sự chuẩn bị, cuộc đời, cuộc từ bỏ vĩ đại, đi tìm chân lý, thành Phật. Bài giảng số 2, 30 tháng 9 năm 1951, những lời giảng dạy của Đức Phật, con đường diệt khổ. Bài giảng số 3, 14 tháng 10 1951, các cõi phạm thiên sắc giới và vô sắc giới, các cõi dục, cõi chư thiên, thấp sanh, thế giới loài người. Hỏi và trả lời. Chương 7: Những giá trị đích thực của thiền Phật giáo, nền tảng của một người Phật tử, cốt tủy của Phật pháp, những kết quả của con đường thiền, các quan hệ của con người, những kết quả phụ, sự giải thoát hướng tới Niết Bàn. Bài giảng về sự giải thoát khỏi ba loại thế giới trần tục, Niết Bàn, giải thoát thực sự. Tại sao bài giảng này gọi là Dhammakaka? Giáo lý giải thoát, tâm quan trọng hơn cả, làm chủ cái tâm, bản tính đích thực, an lạc và thanh nhàn. Hỏi và trả lời. Phần thứ 3: Thực hành thiền. Chương 8: Khóa học 10 ngày, khóa thực hành Vipassana 10 ngày, hướng dẫn và quy luật của khóa thiền 10 ngày, thiền Vipassana không phải là thiền Vipassana, là kỷ luật, chấp nhận thầy dạy và kỷ luật, các kỷ luật, nghi lễ và hình thức thờ phượng khác, các tiếp xúc với bên ngoài, nghe nhạc, đọc sách và viết, thinh lặng cao thượng, vấn đề tài chánh của khóa học, chương trình, 3 ngày đầu, ngày thứ 4, từ ngày thứ 5 đến ngày thứ 9, ngày thứ 10. 10 tên lính của Ma Vương, hỏi và trả lời. Kết luận. Lời nói đầu. Cách đây 4 năm, quý vị đã đọc quyển Những vị thiền sư đương thời. Nội dung quyển sách giới thiệu 12 vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Nguyên Thủy. Cuộc đời, đạo hạnh và phương pháp tu hành của những vị thiền sư này là những tấm gương sáng cho người Phật tử noi theo. Đặc biệt, các ngài tu tập, diễn dương và làm sáng tỏa pháp môn thiền tứ niệm xứ của Đức Phật cách đây hơn 25 thế kỷ. Mỗi vị đều khám phá điểm màu nhiệm của pháp môn này dưới mỗi góc độ kinh nghiệm tu chứng khác nhau. Điểm lôi cuốn trong quyển sách này là có hai vị cư sĩ thiền sư ở hai quốc gia khác nhau. Đó là thiền sư Achanet, người Thái Lan, thiền sư Ubakin, người Miến Điện. Cả hai đều có quá trình tu luyện một thời gian khá lâu trước khi giảng dạy. Kết quả tu tập và thành tựu của hai vị thiền sư này không còn bó hẹp trong quốc gia mà lan rộng khắp thế giới về đức hạnh tu tập, phương pháp giảng dạy và tín đồ. Chúng tôi có tâm nguyện sẽ giới thiệu chuyên đề đặc biệt về hai vị thiền sư này để độc giả nắm vững lý thuyết, thực hành và hiệu quả của hai truyền thống đặc biệt này. Quyển Thiền Quán, Tiếng Chuông Vượt Thời Gian là một chuyên đề đặc biệt giới thiệu về truyền thống tu tập thiền tứ niệm xứ của Đức Phật dưới sự hướng dẫn của thiền sư Ubakin. Nội dung giúp độc giả có khái niệm uyên thâm về lý thuyết thiền quán tứ niệm xứ của Đức Phật. Đọc tác phẩm, độc giả sẽ thấy được điều màu nhiệm thiêng liêng phi thường của pháp môn này. Nó có khả năng chuyển hóa đời sống nội tâm, phát huy giới định tuệ cao tột, nhìn cuộc đời dưới đôi mắt của người tỉnh thức và tâm từ bi, bác ái luôn trào dâng trong tâm hồn. Từ đó tâm ích kỷ, hận thù, ganh tị, bủn xỉn và ác ý biến mất trong tâm của hành giả. Trong khóa thiền, hành giả cảm nhận được sự êm ả, thảnh thơi, tươi mát, lành mạnh, thanh tịnh, giải thoát ngay trong kiếp sống này. Tác giả cũng không quên giới thiệu những vị thiền sư, thầy của mình ở Miến Điện mà đã liên tục kế thừa tu tập và phát triển phương pháp cao quý này. Một pháp môn độc nhất, vô nhị, vô tiền khoáng hậu trong thế giới chư thiền và loài người. Đặc điểm, đặc biệt và khá lôi cuốn trong truyền thống tu tập của thiền sư Ubakin là đặt nặng về phương pháp niệm thọ, một trong bốn đối tượng thiền tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Đây là bốn đề mục thiền quán tứ niệm xứ. Có vị thiền sư chuyên về niệm pháp, có vị thiền sư chuyên về niệm tâm, có vị chuyên về niệm thân và có vị chuyên về niệm thọ. Thiền sư Ubakin chuyên về niệm thọ, điều đó không có nghĩa là không có niệm tâm, niệm pháp và niệm thân, vì bốn đề mục này tương quan với nhau mật thiết. Khi hành giả có niệm thọ, đồng thời hành giả cũng có niệm thân, niệm pháp và niệm tâm. Giống như tu giới, tu định và tu tuệ. Khi hành giả có giới thì cố nhiên phải có định và tuệ. Định và tuệ không phát sanh cho những người không có giới. Trong khóa tu, thiền sư đề cao việc tu tập giới, năm giới hoặc tám giới, vì nó là nền tảng đạo đức xã hội loài người. Đồng thời, chính tu tập giới hạnh là những bậc thang để hành giả bước đến đỉnh cao của cứu cánh giác ngộ. Giác ngộ giáo lý vô thường, khổ não và vô ngã là một trong những vấn đề chính của phương pháp Ubakin giảng thuyết cho hành giả tu tập. Phương thức này giúp hành giả nhìn cuộc đời với ý nghĩa thực sự của nó, không bị tài sắc, lợi danh, quyền hành địa vị chi phối. Hành giả nhìn cuộc đời chỉ là giấc mộng canh khuya, vô thường tạm bợ, không có gì tồn tại với thời gian và không gian. Không có gì của mình mà mình cũng không làm chủ được ai. Nhờ vậy, tâm hành giả nhàm chán, không dễ vui trong việc thực hành thiện pháp. Tuy khóa tu ngắn hạn, nhưng thiền sư hướng dẫn hành giả sống an lạc trong giây phút tại, có chánh niệm và tỉnh giác với những gì xảy ra trong giây phút hiện tiền. Nhờ có tâm chánh niệm này, hành giả trở về cuộc sống đời thường, trăm công nghìn việc, họ sẽ áp dụng món quà chánh niệm mà họ đã có được trong khóa tu của Ubakin, nên họ sống an vui, không bị những phiền não cuộc sống chi phối. Đây là một nghệ thuật sống dưới cái nhìn của thiền quán, đã được thiền sư Ubakin và Gyanka lôi cuốn hàng ngàn người Tây Phương đến với đạo Phật ngày nay. Thiền sư Ubakin thường dạy, phương pháp của tôi chủ yếu là thực hành, chứ không lý thuyết. Thiền quán tứ niệm xứ thì quá mầu nhiệm và uyên thâm, nên quý vị càng ít nói về nó, thì quý vị càng đạt được những kết quả cao. Về tên tuổi của thiền sư Ubakin, chẳng những nổi tiếng trong đạo Phật, mà còn nổi tiếng trong bộ máy chánh quyền của đất nước Myanmar, một công chức gương mẫu, đầy lòng nhiệt thành với công việc. Đối với đạo thiền sư, là một ngôi sao bắt đầu sáng nhất trên đất nước Myanmar và lan rộng đến cả thế giới. Tại sao thiền sư đạt được như vậy? Vì người có trái tim nhân ái, một tấm lòng cởi mở bao dung với mọi người, không phân biệt. Nhờ vậy, nên người có hàng ngàn người đệ tử trên thế giới, khi họ giác ngộ pháp thiền quán này dưới sự hướng dẫn của thiền sư Ubakin, một lòng, một dạ, họ tu tập và xiển dương theo gương của thầy. Giờ thì người đã nghìn thu yên giấc, nhưng tấm gương đạo hạnh của người vẫn còn sống mãi trong lòng của những người con Phật qua tác phẩm và các đệ tử của người đang còn đương thời. Trong nhiều người đệ tử đó, ngài Goenka xứng danh tiếp nối truyền thống của Ubakin để giảng dạy. Hiện nay phương pháp thiền quán của Ubakin có nhiều thiền viện và hành giả đông nhất thế giới, một lối hệ thống tổ chức vô cùng quy mô và khoa học với sự giảng dạy của các đệ tử thiền sư Ubakin. Đặc biệt là thiền sư Goenka, điều cảm động của thiền sư Goenka là làm sống lại pháp môn thiền quán tứ niệm xứ tại quê hương đã sản sinh ra nó, xứ Kuru trên miền đất Ấn Độ ngày nay. Pháp môn này hiện nay chẳng những phổ thông đối với từng lớp trí thức của Ấn Độ, mà còn được giảng dạy trong giới chính phủ và những nhà tù. Điều hoan hỷ hơn nữa, Goenka chẳng những xiển dương chánh pháp mà còn xiển dương pháp học. Người thực hành chương trình nhập toàn bộ tam tạng lẫn chú giải vào đĩa CD-ROM kinh điển Phật Pháp bằng 70 ngôn ngữ để gửi tặng trong thế giới Phật giáo. Đối với công đức của người, quả thật là vô lượng vô biên, không chi sánh bằng. Để đền đáp công ơn đó, chúng ta chỉ thực hiện một điều, đó là tu tập pháp môn thiền tứ niệm xứ của Đức Phật trong quyển sách này do thiền sư Ubakin và Goenka đã biên soạn rất thực tiễn, công phu và thực dụng trong xã hội ngày nay. Nhận thấy quyển sách hữu ích, chúng tôi chuyển ngữ để cống hiến quý hành giả Việt Nam để có thêm tài liệu tu tập. Xin chân thành cảm ơn Phật tử Trần Thị Thu đã gửi tặng quyển sách quý giá này để chúng tôi mới có cơ hội hoàn thành công tác Phật sự quý báu trên. Nếu có điều sơ sót, kính mong quý vị góp ý để kỳ tái bản hoàn chỉnh hơn. Kính chúc quý vị và các bạn an lạc trong chánh pháp. Kỳ Viên Tự, mùa hạ năm 2002, Tỳ Kheo Thiện Minh. Lời tựa: phương pháp của tôi chủ yếu là thực hành chứ không lý thuyết. Phương pháp thiền quán vô cùng vi tế, nên bạn càng nói ít về nó, bạn càng đạt những kết quả tốt. Của Sayaji Ubakin. Gần 3 thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày mất của Đại Thiền Sư Ubakin ở Myanmar, trước đây gọi là Miến Điện, sống trong 7 thập niên đầu tiên của thế kỷ 20. Thiền Sư Ubakin là một khuôn mặt lỗi lạc trong thời đại của Ngài. Những thành tựu của Ngài quả là độc đáo trong 2 lĩnh vực mà bình thường khó đi chung với nhau. Ngài vừa là một thiền sinh và thiền sư lỗi lạc, đồng thời vừa là một quan chức nhà nước đầy tận tụy với trách nhiệm và có một đời sống liêm khiết chính trực, không thể chê trách. Việc phục vụ đất nước Myanmar của Ngài có một giá trị to lớn, nhưng gương sáng Ngài nêu lên cho những công dân của thế giới cũng không kém phần quý báu. Vì trong một thời đại nhữ nhương trên thế giới, đời sống của Ngài chứng tỏ một chân lý đơn sơ nhưng mãnh liệt. Đó là một cá nhân với một tâm hồn thanh khiết có thể tạo một ảnh hưởng tích cực, có tác dụng sửa chữa những sai lạc của xã hội. Sự nghiệp của Ngài Ubakin là sự nghiệp của người gia trưởng. Lý tưởng biết kết hợp sự tận tụy không nao núng vì giáo pháp với sự dấn thân không mỏi mệt để phục vụ lợi ích của cộng đồng trần thế. Trước khi qua đời, ngày 19 tháng Giêng năm 1971, Ngài Ubakin đã có thể nhìn thấy những giấc mơ yêu dấu nhất của đời mình trở thành hiện thực. Ngài đã nhìn thấy phương pháp thiền quán cổ xưa, vốn được bảo tồn trên đất nước Myanmar của Ngài suốt hơn 2.000 năm, nay cũng trở về lại Ấn Độ. Mảnh đất đã khai sinh ra nó. Nó được đưa trở lại đất tổ của nó nhờ công lao của thiền sư S.N. Goenkar, người học trò nhiệt thành của Ngài Ubakin. Trong 2.000 năm qua, việc thực hành siêu việt về thiền quán, tâm điểm, giáo huấn của Đức Phật chỉ giới hạn vào một số ít ỏi tu sĩ thiền niệm và những vị gia trưởng ở một ít nước Á Châu. Ngày nay, hàng ngàn người đi tìm kiếm đã có cơ hội đón nhận, giáo huấn và cảm nghiệm được những lợi ích của nó. Những người này thuộc hàng chục nước khác nhau, Đông cũng như Tây, đại diện cho mọi tôn giáo, tín ngưỡng, giai cấp và cộng đồng. Do nhu cầu cấp bách của thời Ngài, Sayaji đã giới hạn việc truyền thụ giáo pháp của Ngài cho một số tương đối ít các thiền sinh đến với trung tâm thiền của Ngài ở Yangon. Ngày nay, vào năm 1999, có trên 50 trung tâm thiền trên khắp thế giới, 20 ở Ấn Độ, số còn lại ở 15 quốc gia khác nhau. Các trung tâm này giảng dạy phương pháp do Sayaji Ubakin truyền thụ và được môn sinh của Ngài là S.N. Goenkar tiếp nối. Trong khi giảng dạy, S.N. Goenkar luôn luôn nhấn mạnh trước hết về việc thực hành pháp, mà tiếng Pali, ngôn ngữ của Phật, gọi là Patipatthi. Chỉ bằng việc thực hành, người ta mới được kinh nghiệm trực tiếp để đưa họ tới mục đích cuối cùng là sự diệt khổ trong phương pháp này. Goenkar noi gương thầy mình, người luôn nhấn mạnh rằng giáo pháp Dharma chỉ có ý nghĩa đích thực nếu ta thực hành nó. Nhưng một khía cạnh khác của Phật pháp, pháp học Pariyatti, nhận thức trên bình diện lý thuyết hay trí thức, điều này có ích để gợi hứng cho người ta thực hành thiền và để làm sáng tỏ những câu hỏi có thể nảy sinh trong lúc hành thiền. Tiếc thay, kho tài liệu bằng tiếng Anh để cung cấp một nền tảng lý thuyết thích hợp cho người thiền sinh Vipassana không đáp ứng đủ sự gia tăng việc thực hành Dharma hiện nay. Mục đích của sưu tập các nghiên cứu lịch sử và lý thuyết này là để đáp ứng được nhu cầu này và để rọi ánh sáng vào những khía cạnh khác nhau của phương pháp thiền quán. Thời của thiền quán đã điểm là để biểu lộ lòng tôn kính đối với Sayadji Ubakin, và nội dung cuốn sách này là một sự tiếp nối công trình cả một đời của ngài. Sưu tập này được cống hiến chủ yếu để gợi hứng cho cuộc thực hành chánh pháp cho những người đã tham dự các khóa thiền cũng như những người chưa từng có kinh nghiệm về thiền quán. Tuy nhiên, nó không phải là một sách giáo khoa để giảng dạy về phương pháp này. Cần phải tham dự một khóa 10 ngày dưới sự hướng dẫn của một thiền sư có thẩm quyền để đi vào việc thực hành thiền quán một cách đúng đắn. Tất cả hoạt động của Sayadji và Wonkor, tất cả sinh hoạt Phật pháp trên khắp thế giới hiện nay, chỉ có một mục đích: giúp người ta tìm ra con đường giải thoát khỏi đau khổ. Phương pháp để cung cấp con đường giải thoát này đã biến mất ở Ấn Độ và không được phần lớn thế giới còn lại biết đến trong suốt nhiều thế kỷ. Nay, phương pháp ấy lại xuất hiện trở lại. Sayadji tin vào lời tiên tri rằng 2.500 năm sau Đức Phật, Dharma đã được phục hưng và phổ biến trên khắp thế giới. Niềm tin ngày nay được chứng thực, như ngài thường nói, thời của thiền quán đã đến. Vì việc thực hành thiền quán là cốt tủy lời giảng dạy của Đức Phật và là phần đóng góp quan trọng nhất của ngài Ubakin, với sưu tập này chúng tôi muốn hoàn thành hai mục tiêu sau. Thứ nhất, mô tả đời sống và nhân cách của ngài Ubakin như một con người và như một thiền sư, bằng cách kể lại những giai thoại về cuộc đời ngài cùng với hồi ức của những người đã từng gặp ngài, đồng thời nhấn mạnh phần đóng góp quan trọng của ngài trong việc phổ biến phương pháp này. Thứ hai, vạch ra những nét đặc trưng cốt yếu của việc thực hành phương pháp suy niệm ngày nay, qua việc trình bày những bút tích của ngài Ubakin kèm theo những bình luận về những bút tích ấy. Phần 1 của sách này kể lại những chi tiết quan trọng nhất và một số giai thoại có ý nghĩa trong cuộc đời của Ubakin. Trước tiên, qua lời kể của S.N. Wonkor, môn sinh của ngài, là và viện nghiên cứu về Vipassana gần Dharmagiri, trung tâm thiền ở Ajatpuri, Ấn Độ. Phần 2 giới thiệu những tác phẩm của ngài Ubakin và một phần quan trọng bao gồm các câu hỏi và trả lời của Wonkor, các nghĩa những nguyên tắc cốt yếu của phương pháp do ông và thầy của ông giảng dạy. Phần 3 mô tả chi tiết các khóa học thiền quán được tổ chức thế nào, phát họa cách thức phương pháp này được giảng dạy và cung cấp thông tin về những nơi phương pháp này đang được giảng dạy. Ghi chú về việc sử dụng ngôn ngữ Pali. Đức Phật đã giảng dạy bằng ngôn ngữ Pali và các lời dạy của ngài được giữ lại bằng ngôn ngữ này, giống như tiếng Phạn và tiếng Latin. Tiếng Pali không phải một sinh ngữ mà là một cổ ngữ đã được bảo tồn và sử dụng trong các tu viện, được học tại các nước thuộc truyền thống Phật giáo nguyên thủy Theravada cổ kính nhất, và bằng cách đó nó được sử dụng để dịch lại và giải thích một truyền thống vẫn còn sống động. Một ý nghĩa của Pali là cải bảo vệ hay bảo tồn. Pali bảo tồn những lời của con người được giác ngộ. Phật Thích Ca, theo truyền thống, bằng cách diễn tả giáo pháp cao siêu, giúp cho chúng sinh được giải thoát khỏi vòng khổ. Pali đã bảo vệ chúng sinh, nó bảo tồn kho tàng vô giá của chính những lời giảng dạy của Đức Phật. Sự gắn bó với ngôn ngữ của Đức Phật đã trở thành một phần có ý nghĩa sâu xa của truyền thống những giáo huấn lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vấn đề phát sinh là nếu giáo pháp là phổ quát, nếu nó là quy luật của bản tính phổ quát, không phân biệt quốc tịch hay bối cảnh, vậy thì tại sao tiếng Pali lại được dùng để truyền đạt lời dạy giảng dạy này? Câu trả lời nằm trong bản chất của ngôn ngữ nói chung và của ngôn ngữ đặc thù này. Không một ngôn ngữ nào, dù phong phú đến đâu, có thể truyền đạt thỏa đáng những thuật ngữ phức tạp, hoàn toàn chuyên biệt mà Đức Phật đã dùng để mô tả những kinh nghiệm suy niệm khác nhau của Ngài. Không có những từ tương đương trong những ngôn ngữ khác để diễn tả những khái niệm này, và từ chỉ mang những nghĩa gần tương đương mà thôi. Ví dụ, từ Dharma là một từ bao hàm một phổ ý nghĩa sâu rộng. Nó có nghĩa là chân lý, giáo huấn, luật tự nhiên. Nó cũng chỉ những đặc tính hay bản tính của tất cả những gì hiển hiện trên thế giới. Vì thế nó có nghĩa là hiện tượng và đối tượng của trí tuệ. Cố gắng chuyển dịch một từ như thế bằng một từ tương đương sẽ làm xê dịch ý nghĩa sâu xa của nó. Điều này cũng đúng với những nhiều từ khác được Đức Phật dùng để cắt nghĩa những khái niệm vô cùng tinh tế. Vì lý do đó, trong sách này, chúng tôi diễn đạt những khái niệm quan trọng nhất của giáo pháp bằng ngôn ngữ gốc của chúng, đồng thời cắt nghĩa chúng theo văn mạch mà chúng được sử dụng. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng dịch những từ Pali bằng những từ hay thành ngữ có khả năng diễn đạt rõ nhất ý nghĩa của các khái niệm trong sáng của kinh nghiệm suy niệm thực tế. Các từ Pali được Đức Phật nói luôn luôn phát xuất trực tiếp từ chân lý mà Ngài đã lãnh hội bởi kinh nghiệm trực tiếp nhờ suy niệm.